À, kính chào Hội Thánh. Tôi xin phép được đọc lời Chúa trong Matthew đoạn 25 từ câu 1 đến câu 13. Ví dụ về 10 người nữ đồng trinh. Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi trước chàng rể. Trong các nàng đó có 5 người dại và 5 người khôn. Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình. Song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình. Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục. Đến khuya, có tiếng kêu rằng, kìa chàng rể đến, hãy đi ra rước người. Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình. Các người dại nói với các người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị hãy đi đến nơi người bán dầu mà mua. Xong, trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào chực sẵn thì đi với người cùng vào tiệc cưới. Và cửa đóng lại. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ. Nguyện xin lời Đức Chúa Trời ở cùng hết thảy ông bạn chị em. Xin mời Hội Thánh cùng ngồi. Amen.
Xin chúng ta cùng nhau đến với Chúa giờ này và xin Chúa thương xót ban ơn cho giờ chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa giờ này. Lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu này để chúng con suy gẫm lời của Ngài. Xin Chúa thương xót ban ơn chúng con để chúng con có thể lắng đọng tấm lòng của mình, tâm trí của mình giờ này để dẹp đi tất cả những vướng bận của trần gian này để suy gẫm lời của Chúa và có thể hiểu lời của Chúa theo ý Chúa muốn. Và đặc biệt xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con có sức của Ngài, để mà chúng con làm theo, có sự vâng lời để chúng con làm theo lời của Chúa, để chúng con càng ngày càng trở nên lớn lên trong Chúa, càng ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu, đấng đã chết vì chúng con, yêu thương chúng con. Và một ngày chúng con sẽ gặp Chúa trên thiên đàng, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con giao phó giờ này cho Chúa và thành tâm cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, sáng nay chúng ta cùng học về một cái câu chuyện ẩn dụ của Chúa về một người, 10 người nữ đồng trinh, nói về một cái đám cưới. Tôi biết rằng đa phần chúng ta ngồi đây đều là đã cưới rồi, nhưng mà Hội Thánh Chúa chúng ta sắp có một lễ cưới trong tháng 11 này. Bà con hay họ có nôn nức không? Khi chúng ta cứ nghĩ lại những ngày mà chúng ta còn là những thanh niên thiếu nữ chuẩn bị lập gia đình, chúng ta rất là háo hức. Tôi xin hỏi quý bạn cho em là chúng ta bỏ ra bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu ngày để chuẩn bị lễ cưới của mình? Ai nói là một tuần lễ? Ai nói là một tháng? Ai nói là một năm? Rất là nhiều công sức, rất là nhiều thời gian, bởi vì cái ngày cưới là một ngày rất là đặc biệt, chẳng những đặc biệt cho đôi nam nữ nữa, bởi vì hai người lạ, hai người dân hoàn toàn mà tìm hiểu nhau bây giờ về ở chung một nhà, sống trọn một đời, quả hẳn là không phải một cái quyết định dễ dàng. Nhưng mà khi chúng ta đã quyết định rồi thì rất là háo hức, rất là vui trong đợi ngày đó. Có cô dâu nào khác khóc ở trong ngày cưới không? Có, bao nhiêu? Giơ tay. Khóc vì rất là nhiều lý do. Có thể là khóc vì chuẩn bị một niềm vui cho mình. Nhưng mà hôm nay chúng ta học về một ẩn dụ mà Chúa Giê-xu, chính Chúa Giê-xu dạy chúng ta. Trước khi chúng ta học quá thì Điều đầu tiên chúng ta đó là chúng ta lưu ý về cái cách chúng ta hiểu ẩn dụ cho đúng. Ẩn dụ Chúa Giêsu kể thường thường có một cái ý chính và một mục đích chính, một mục tiêu chính. Nên khi giải thích ẩn dụ đó thì chúng ta nên tập trung vào cái ý chính đó. Chứ đừng có thuộc linh hóa từng cái chi tiết nhỏ của ẩn dụ. Chẳng hạn như chút nữa chúng ta sẽ trong bài thì chúng ta sẽ đưa ra một ví dụ là thuộc linh hóa từng chi tiết nhỏ của ẩn dụ là như thế nào. Làm như vậy là không có đúng với tinh thần để chúng ta có thể hiểu được cái ẩn dụ mà Chúa dạy. Bước thứ hai, để trước khi chúng ta vào trong trọng tâm của bài học Kinh Thánh sáng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng làm nhận dạng những cái từ ngữ hay là những cái hình ảnh tượng trưng mà Chúa Giêsu dùng ở trong cái ẩn dụ sáng hôm nay. Bây giờ thứ nhất là chúng ta cùng nhau nói với nhau đó là tiệc cưới đó, lễ thành hôn đó là tượng trưng cho điều gì? Chúng ta thấy đó, ẩn dụ này đã được kể ngay sau khi Chúa Giêsu trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 25 đó, ngay sau khi Chúa Giêsu nói về, phán về, báo trước về cái sự trở lại thế gian này lần thứ hai của Chúa. Và tiếp sau cái ẩn dụ này đó, Chúa Giêsu cũng kể một loạt những ẩn dụ khác nói về việc Chúa tái lâm. Cho nên có thể nói rằng tiệc cưới là tượng trưng cho ngày vui khi Chúa Giêsu chúng ta trở lại trần gian này, đón những người con yêu dấu của Chúa về với Ngài. Và ngày đó cũng là ngày khủng khiếp cho những người không phải là con dân của Đức Chúa Trời, trước khi cái tai nạn kinh khiếp ập đến trên trần gian này. Và trong tiệc cưới, trong ẩn dụ của Chúa Giêsu kể đó, chàng rể là tượng trưng cho Chúa Giêsu. Trong những phần khác của Kinh Thánh đó thì là cô dâu là tượng trưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong cái ẩn dụ mà Chúa kể hôm nay không có nói nhắc đến tên cô dâu. Nhưng mà trong ẩn dụ này đó, 10 người nữ đồng trinh hay là các cô phụ dâu là tượng trưng cho hội thánh hữu hình của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là hội thánh vô hình. Hội thánh vô hình là những người con thật của Chúa thì Chúa biết rồi. Không có chuyện mà lẫn lộn trong này. Và bước thứ ba để chúng ta cần chuẩn bị để trước khi chúng ta đi sâu vào chi tiết của bài chia sẻ hôm nay đó là chúng ta cùng nhắc lại một số những cái phong tục cưới hỏi của người Do Thái vào thời, đặc biệt là vào thời của Chúa Giêsu. Một đôi nam nữ Do Thái trước khi xây dựng hôn nhân với nhau đó thì họ cần phải trải qua, sau khi tìm hiểu vấn đề kia nọ mà họ cũng không có thời gian tìm hiểu nhiều, chúng ta sẽ biết lý do tại sao, thì họ cần phải trải qua ba cái nghi lễ. Nghi lễ thứ nhất đó là cái lễ hỏi hay là lễ dạm hỏi. Cái lễ này là chưa có liên quan nhìn đến cái đôi nam nữ cả, nhưng mà cha mẹ đôi bên nó muốn dựng vợ gả chồng cho con cái của mình, cho nên muốn làm su gia với nhau. Vì lý do này lý do kia khác gì đó, họ đến với nhau và họ dạm hỏi nhau, họ dạm hỏi ý của nhau. Thì sau khi họ thỏa thuận rồi, trong cái lễ hỏi đó, họ hai bên cha mẹ đồng ý với nhau rồi đó, thỏa thuận với nhau rồi đó, thì họ tiến hành cái lễ thứ hai là gọi là lễ đính hôn. Cái lễ này được tổ chức rất là long trọng. Khi đó đôi nam nữ sẽ mời gia đình, bà con, hai họ, bạn bè, hàng xóm đến tham dự. Và đây là một cái nghi lễ chính thức ràng buộc về mặt luật pháp. Và có thể nói như là hai đôi nam nữ gần như là vợ chồng với nhau rồi. Sau lễ đính hôn này rồi đó thì đôi nam nữ này có một năm để, thường thì có một năm để chuẩn bị cho cái ngày lễ thành hôn, lễ cưới của mình. Và người nam thì phải làm lụng để kiếm cho vợ chồng của mình, cho cái gia đình mới của mình một cái chỗ để có thể ở, cho nên còn phải có thời gian, thường là một năm, để mà chuẩn bị về tài chánh, về nơi chỗ ở này kia nọ, có thể là sửa sang lại, nới rộng cái nhà của ba mẹ mình, có thể là xây dựng một cái căn nhà mới, mua một căn nhà mới, làm gì đó đại loại như vậy. Sau một năm đó thì sau khi chuẩn bị xong cho gia đình tương lai của mình rồi đó, thì chàng rể trở lại để rước cô dâu chính thức trong cái lễ thành hôn. Và đây chính là cái giai đoạn của câu chuyện mà Chúa kể sáng hôm nay. Trung tâm điểm của cái câu chuyện hôm nay đó là về người 10 người nữ đồng trinh, tức là các cô dâu phụ đó. Họ là các thiếu nữ chưa lập gia đình, Và ngày vui của cô dâu cũng là ngày vui của họ. Họ được cô dâu tuyển chọn để bầu bạn với cô dâu trong ngày cưới, để rồi được rước về nhà chàng rể để dự tiệc cưới. Sau khi chàng rể rước cô dâu về nhà mình, cũng như các phụ dâu, họ đàn gái này kia nọ, thì lễ tân hôn sẽ chính thức được tổ chức rất là long trọng và linh đình. Và rồi bà con, gia đình, hai họ, bè, bạn, hàng xóm, láng giềng đến dự và vui mừng. Và có khi họ tổ chức trong ròng rã, trong 7 ngày ròng như vậy. Thật là vui, thật một niềm vui, thật là một vinh dự cho gia đình, cho hàng xóm, láng giềng, cho bè bạn. Và chúng ta học được điều gì trong về 10 cô dâu phụ này, về 10 người nữ đồng trinh này? Điểm thứ nhất chúng ta học đó là họ có nhiều điểm tương đồng, và cụ thể là có 4 điểm tương đồng. Điểm tương đồng thứ nhất là họ cùng là phụ dâu hết. Khi ấy, câu 1, khi ấy nước thiên đàng sẽ giống như 10 người nữ đồng trinh kia. Kinh Thánh gọi họ là, tất cả đều là phụ dâu hay là 10 người nữ đồng trinh. Họ cũng đều được cô dâu và họ đàn gái chọn làm phụ dâu, được vinh dự, được gần gũi, bầu bạn với cô dâu, được tổ chức, được chuẩn bị để tổ chức cái tiệc cưới tại nhà của chàng rể. Họ được vui với cô dâu. Và điểm giống nhau thứ hai đó là họ đều mang theo đèn cả. Cầm đèn thì rước chàng rể. Và đèn vào thời này đó, và trong cái cung cảnh này đó là có thể là những cái cây đuốc, những cái cán đuốc thì được làm bằng gỗ, rồi sau đó họ trên cái đầu đó thì có một cái ống kim loại, rồi người ta đổ dầu vào trong cái ống kim loại đó, rồi trên đó có thể đặt một cái miếng vải hoặc là một cái gì đó có thể đốt cháy, nhưng mà nó thấm dầu từ dưới lên đốt cháy để giữ được lâu. Đèn không phải là một cái gì để trang trí đâu, nhưng mà là để thấy đường đi. Chúng ta biết rồi đó, thời đó thì đâu có điện ban đêm, cho nên họ phải mỗi người thì phải có một cái đèn riêng với mình, của mình để mà đi. Ban đêm đường xá đâu như bây giờ, đường lộ chạy thẳng tắp, đường đó gập ghềnh rất là nhiều thứ mà họ còn phải, rồi cây cối rậm rạp, cho nên họ còn phải có một cái đèn mỗi người, như vậy thì còn có một cái đèn để thấy đường đi. Và điểm tương đồng thứ ba đó là họ cùng cả 10 người nữ đồng trinh này đều cùng đợi chàng rể cả, và đợi khá lâu vì chàng rể đến trễ. Và điểm tương đồng thứ tư đó là phải đợi quá lâu, đợi đến khuya, cho nên 10 cô phụ dâu đều buồn ngủ và đều ngủ gục cả. Chúng ta lưu ý cho một điều đó là cái việc mà họ buồn ngủ và ngủ gục trong trường hợp này nó không có gì là đáng trách cả. Chúng ta để ý cho là một điều là 5 cô khôn và 5 cô dại đều ngủ gục hết, chứ không phải chỉ có 5 cô dại mới ngủ gục thôi. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ngủ là cái nhu cầu thiết yếu của con người. Cho nên vì đợi quá lâu không có việc gì làm, cho nên họ buồn ngủ và ngủ gục, thì chuyện đó chuyện bình thường, không có gì sai trật hết. Tuy họ có 4 điểm tương đồng như vậy, nhưng mà họ có một điểm khác biệt, đó là 5 cô khôn đó thì mang theo dầu trong bình của mình, còn 5 cô phụ dâu, còn 5 cô phụ dâu dại đó thì không có dầu, không có chút dầu nào hết trong đèn của mình. Chúng ta có thể hỏi tại sao vậy? Tại sao mà cầm đèn mà không cầm đem theo dầu? Bởi vậy mới gọi là dại. Và thưa quý bà anh chị em, 5 cô phụ dâu khôn đó là biểu trưng cho những người tôi con thật của Chúa trong hội thánh của Ngài. Và 5 cô phụ dâu dại là biểu trưng cho những người tưởng rằng mình là tôi con thật của Chúa trong hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng thực ra không phải. Cái này nó không có liên quan gì đến chuyện những người chưa tin Chúa cả. Họ, những người dại đó, những cô dâu dại đó, họ vẫn được gọi là phụ dâu. Hay nói đúng hơn, trong hình thành ảnh của hội thánh của Chúa đó, là tức là những người vẫn tự gọi mình là cơ đốc nhân, là tôi con của Đức Chúa Trời. Có thể họ đã từng nói rằng họ đã từng một lần cầu nguyện tin Chúa, đã từng làm báp têm, hoặc có thể có tên trong danh sách thuộc viên của hội thánh của Chúa. Điều thứ hai nữa đó là họ vẫn mang theo đèn. Tức là những cái biểu hiện bề ngoài của họ vẫn có thể biểu hiện như một người con của Chúa, vẫn đi nhóm sáng Chủ nhật, vẫn tham gia ca đoàn, vẫn đi học kinh thánh, vẫn làm những công tác này kia trong hội thánh của Chúa. Có thể họ có những cái vai trò quan trọng trong hội thánh của Chúa, có thể họ chứng đạo, truyền giảng, giảng dạy lời của Đức Chúa Trời, vân vân và vân vân. Và cục họ điều giống nhau nữa là cũng có thể họ vẫn đợi trong đợi chàng rể. Tức là có thể họ trong một cái phương diện nào đó họ cũng trông đợi ngày Chúa tái lâm nữa. Họ cũng buồn ngủ và ngủ gục. Có nghĩa là họ cũng đôi lúc cũng mệt mỏi, cũng yếu đuối, cũng ngã lòng. Nhưng điều khác biệt đó là họ không có giàu. Giàu ở đây là biểu trưng cho cái sự nhận thức sâu xa rằng mình là một tội nhân được Chúa cứu. Biểu trưng cho một sự ăn năn thật, một đức tin thật, một đức tin sắc son chứ không héo mòn theo thời gian hay là hoàn cảnh. Một sự ấn chứng thật của Đức Thánh Linh, một mối quan hệ thật với Chúa, một sự vâng lời thật, một sự tái sinh thật, một sự biến đổi thật trong đời sống, trong suy nghĩ, trong tâm trí, trong nguyện vọng, trong tâm linh, trong hành động. Nhưng mà năm người dạy không có đèn, có đèn mà không có dầu, hữu danh vô thực. Chúng ta để ý một chi tiết nữa đó là lời Chúa Giêsu dạy chúng ta thấy rằng là có năm người khôn, nhưng cũng có đến năm người dại. Mặc dù điều này không nhất thiết có nghĩa là một nửa số người trong hội thánh hữu hình của Đức Chúa Trời không phải là con cái thật của Chúa, nhưng mà nó cũng hàm ý rằng rất là nhiều, thưa quý mà chị em. Và đây là một sự thật là đáng buồn, nhưng mà đó là một sự thật. Bởi vì chính Chúa Giêsu dạy, và Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm, chứ không phải chỉ trong một ẩn dụ này thôi. Điều gì đã xảy ra sau đó? Chàng rể đến. Câu 6, phần A. Đến khuya có tiếng kêu rằng, kìa, chàng rể đến, hãy đi ra trước người. Chàng rể đến lúc giữa khuya, thưa quý bà cho em. Có hai điều mà chúng ta cần lưu ý về thời điểm của chàng rể đến. Thứ nhất là chàng rể đến muộn. Chàng rể đến lúc mà ai cũng đã mỏi mòn, buồn ngủ và ngủ gục. Và thưa quý bà cho em, dường như Đức Chúa Trời chúng ta hay đến trễ. Màu đúng hơn không phải là dường như. Trong rất là nhiều tình huống khác nhau, Chúa chủ động đến trễ để thử thách những con dân của Ngài. Hẳn chúng ta còn nhớ khi Chúa để cho tiên tri Samuel đến chậm nhằm thử thách lòng kiên nhẫn của vua Saul. Samuel trong vai trò của một nhà tiên tri và một thầy tế lễ thì trách nhiệm của ông là dân của lễ thiêu và của lễ thụ ân lên cho Chúa. Trong khi đó, vua Saul trong vai trò một chính khách, một vị vua, thì trách nhiệm của ông là điều hành triều chính, lo về hành chánh dân sự. Nhưng mà vì Saul đợi đến 7 ngày theo kỳ định là tiên tri Samuel phải đến. Nhưng mà tiên tri Samuel vẫn chưa đến. Cho nên vua Saul đã vượt qua cái quyền hạn cho phép của Chúa mà tự ý dâng của lễ lên cho Đức Chúa Trời. Và ông đã phải nhận lấy hậu quả, đó là vương quyền của ông đã không được tiếp tục. Chúng ta biết rồi, ông đã phải không được làm vua sau đó, tiếp tục làm vua sau đó. Và ngay trong Matthew, ngay trong trước đoạn Kinh Thánh sáng nay chúng ta học đó, là đoạn 24, câu 48, thì chính Chúa Giêsu cũng đề cập đến việc Chúa đến chậm. Nếu trái lại, là một đầy tớ xấu nó nghĩ thầm rằng chủ ta đến chậm. Là một câu chuyện ẩn dụ khác mà Chúa trong đó Chúa nói rằng dường như Chúa đến chậm mà Ngài cố tình đến chậm. Có thể quý bạn cho em nghe rất là nhiều. Có một số người hỏi tại sao mà quý vị là những người tin lành đó, quý vị cứ nói Chúa quý vị sẽ đến. Nó hoài à. Thế hệ này qua thế hệ kia, người này nói, hội thánh này nói, người kia nói. Mà sao Chúa quý vị còn chưa đến? Như vậy có đến không? Chúa có nhiều lý do. Ngài trì hoãn để cứu nhiều người, để đợi nhiều người. Nhưng mà nhiều người nhiều khi thấy cái sự chậm trễ đó của Chúa cũng bị vấp phạm mà thiếu sự cảnh giác. Điều thứ hai chúng ta thấy đó là cái việc mà chậm trễ đến giữa khuya, chúng ta thấy một cái điều nữa, một cái yếu tố khác nữa đó là chẳng những chậm trễ đến chậm nhưng mà chậm trễ còn đến bất ngờ nữa. Đến vào giữa khuya, lúc mà ít ai ngờ nhất, lúc mọi người đang buồn ngủ và ngủ gục, đang yên giấc nồng. Thưa quý bạn cho em, Ngài Chúa Giêsu chúng ta trở lại trần gian này, Ngài tái lâm cũng rất bất ngờ. Không ai biết trước. Và Chúa cũng không tỏ cho ai biết. Chính Chúa Giêsu phán dạy là chính Ngài cũng không biết trước. Lúc mà Chúa còn ở trần gian này, Chúa nói, chính ta cũng không biết được. Chỉ có một mình cha ta là Đức Chúa Trời biết mà thôi. Vì thế thưa quý bạn cho em, chúng ta đừng có nên đoán định Ngài Chúa đến. Chúng ta không còn phải tính toán Ngài Chúa đến. Rồi ngày này Chúa đến, ngày kia Chúa đến, rồi hô hào người khác phải mua trữ thực phẩm, khỏi đi làm việc, tập trung như thế nào đó để cầu nguyện chỗ này kia nọ để mà chờ Chúa đến. Không phải đó là tinh thần Chúa muốn. Mà tiếc thay có một số giáo hội, một số người là làm như vậy. Và sự thật về việc Chúa đến bất ngờ cũng được Kinh Thánh nhắc lại, nhắc đi nhiều lần, đặc biệt là trong Matthew đoạn 24 câu 50 như sau. Thì chủ nó đến trong ngày nó không ngờ và nhờ nó không biết. Không ai biết, không ai ngờ mà Chúa đến. Và thưa quý bà anh chị em, kết cuộc đã xảy ra như thế nào đối với 10 cô dâu phụ này? Đối với mấy người, 10 người nữ đồng trinh này. Một kết cuộc thật là sững sờ, thưa quý bà xem, thật bất ngờ. 5 cô khôn thì được vui dự tiệc. Câu 10b. Kẻ nào trực sẵn thì đi với người cùng vào dự tiệc cưới. 5 cô khôn được vào dự tiệc cưới. Những người con thật của Chúa Giêsu sẽ được chính Chúa Giêsu tái lâm và đem về đoàn tụ và vui hưởng sự sống vĩnh phúc trên thiên đàng với Ngài đời đời. Thật là phước hạnh. Nhưng mà kết quả cho 5 cô phụ dâu dại, không có dầu, thật là đau đớn. Và hậu quả thứ nhất chúng ta thấy đó, cho đến lúc đó thì họ không thể nào xin dầu được nữa. Câu 8 và câu 9. Các người dạy nói với người khôn rằng, xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt. Nhưng các người khôn trả lời rằng, không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị. Thà các chị đi đến người bán dầu mà mua. Thưa quý bạn chị em, như từ đầu tôi đã thưa quý bạn chị em rằng, chúng ta không nên thuộc linh hóa từng chi tiết một của ẩn dụ. Một ví dụ là nếu chúng ta nói rằng 5 cô phụ dâu này không chia dầu bớt cho 5 cô dại, 5 cô khôn đó không chia dầu bớt cho 5 cô dại, đang khi họ rất là cần, cấp bách như vậy, là một động hành động ích kỷ. Rồi chúng ta rút bài học là đừng có sống ích kỷ như những cái người khôn kia. Thưa quý bạn chị em, đó không phải là cách mà chúng ta giải thích ẩn dụ. Chúa Giêsu cố ý đưa cái chi tiết này vào trong ẩn dụ để nhằm nhấn mạnh rằng sự cứu rỗi không thể nào san sẻ được. Không thể nào xớt sang từ người này sang người kia. Lời Kinh Thánh phán rõ ràng rằng linh hồn con cũng như linh hồn cha, linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Không có chuyện ăn theo, thưa quý ông bà anh chị em. Một người con không thể nào nói rằng bởi vì ba tôi là Thiên Chúa, ba tôi là mục sư, cho nên khi ổng lên thiên đàng thì tôi có thể ké theo. Không ké được, thưa quý ông bà anh chị em. Người chồng không thể nào bảo rằng bà vợ, bởi vì bà vợ nhà tôi tin Chúa cho nên bà tin Chúa tốt lắm. Và tôi thì bận bịu vì nhiều với cuộc sống, cho tôi là phải lo trách nhiệm cho gia đình, cho tôi bận quá cho nên tôi lo làm ăn này kia nọ, nên thủng thẳng tôi mới đi tin Chúa với chịu đi nhà thờ. Nhưng mà chắc khi bà về thiên đàng bà cũng thương tôi cho tôi theo chứ. Không theo được, thưa quý bà anh chị em. Và đó là do tại sao mà nói là Chúa muốn đưa cái chiếc nào vào này vào đi, khẳng định rằng chuyện hồn ai nấy giữ trong cái giây phút đó. Hết dầu, năm cô dạy xin năm cô khôn chia dầu lại cho mình, nhưng mà không được. Cho nên năm cô khôn bảo thôi mấy chị thử mua chạy vòng vòng đâu có thử chỗ nào bán đó thì đi mua thử xem. Nhưng mà điều gì xảy ra? Xong trong khi câu 10, xong trong khi họ đang đi mua thì chàng rể đến. Kẻ nào trực sẵn thì đi cùng với người vào tiệc cưới và cửa đóng lại. Cửa đã đóng lại, thưa quý bạn chị em. Đã quá trễ. Không còn cơ hội. Thời hạn dự tiệc đã không còn. Thời hạn để được vào nước Chúa Trời rồi, có đến một lúc nào đó sẽ không còn nữa. Và thưa quý ông bà cho em, con tàu cứu rỗi Noe cũng có lúc đã phải đóng cửa. Sáng Thế Ký đoạn 7 câu 16b. Và Chúa chép rằng đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Đức Chúa Trời đã dành cho Noe đủ thời gian để mời gọi, để kêu gào, để thúc giục mọi người hãy vào tàu để được cứu, để tránh những cái trận lụt kinh khiếp sắp ập đến. Chúa đã kiên nhẫn, Chúa đã trì hoãn, Đức Chúa Trời đã chờ đợi. Nhưng mà có đến lúc con tàu đó phải được đóng lại, cửa phải được đóng lại. Và điều chúng ta cùng lưu ý ở đây là chính Đức Chúa Trời đóng cửa tàu. Noe được Chúa ban ơn, Chúa phán bảo là phải xây tàu. Noe rao giảng kêu mời mọi người vào tàu. Nhưng mà ông không được phép đóng cửa tàu. Và chỉ đến Đức Chúa Trời mới làm điều đó mà thôi. Và thưa quý bà anh chị em, khi Đức Chúa Trời đã đóng thì ông không ai có thể mở được. Khi Đức Chúa Trời đã đóng thì có nghĩa là thời hạn tối hậu đã mãn rồi. Không còn cơ hội nữa. Chúng ta trở lại câu chuyện. Cửa đóng. Tuy vậy năm người nữ đồng trinh dại vẫn cố thử đến với chàng rể và tìm một cơ hội cuối cùng. Câu 11 và câu 12. Chập lâu những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng: hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi. Nhưng người đáp rằng: quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Chúa không biết những người đó. Chúng ta có thể nghĩ tại sao mà Chúa quá tàn nhẫn như vậy. Tại sao mà đi theo Chúa cũng là phụ dâu, cũng cầm đèn, cũng chờ đợi. Nhưng mà cho đến cuối cùng thì không được vào nước của Chúa. Câu trả lời là bởi vì từ đầu không có quan hệ gì với Chúa. Chúa không biết họ, có nghĩa là không có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Tưởng rằng mình có một quan hệ. Và chính Chúa Giêsu cũng đã lặp lại cái sự thật đau lòng này ở trong một đoạn Kinh Thánh khác, Ma-thi-ơ đoạn 21, đoạn 7 câu 21-23 như thế này. Chẳng phải hệ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và là nhân danh Chúa mà làm phép lạ sao? Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Số người này thưa với Chúa rằng lạy Chúa. Họ đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, từng nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm phép lạ, nhân danh Chúa mà làm điều nọ điều kia. Nhưng mà Chúa phán cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Họ không được vào thiên đàng. Vì sao vậy thưa quý bà anh chị em? Vì họ làm tất cả những điều đó theo ý của họ, chứ không phải là theo ý của Chúa. Và thế nào là theo ý của Chúa thưa quý bà anh chị em? Theo ý của Chúa chứ không phải là theo nghi lễ, theo hoạt động, theo nghĩa vụ tôn giáo. Theo ý của Đức Chúa Trời chứ không phải là theo ý số đông. Nhiều khi ý của Đức Chúa Trời, ý của số đông mà chúng ta biết ngược lại ý của Đức Chúa Trời. Chúng ta có đủ can đảm để làm theo ý Đức Chúa Trời? Hay là vì cả nể, vì tai tiếng, vì tâm tiếng của chúng ta mà chúng ta làm theo ý số đông? Điều đó chỉ có mỗi chúng ta trả lời với Đức Chúa Trời mà thôi. Và đó lý do tại sao mà Chúa Giêsu của chúng ta đã kết thúc với một cái lời cảnh tỉnh như thế này trong câu 13. Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày cũng không biết giờ. Chính sứ đồ Phao-lô đã lặp lại ở trong thư tín gửi cho hội thánh Tesalonica. Ông đã lặp lại lời cảnh tỉnh này của Chúa Giêsu trong đoạn 5 câu 4 đến câu 11 như sau. Hỡi anh em về thời và kỳ thì không còn viết cho anh em. Ông đang nói về ngày Chúa đến đây. Vì chính anh em biết rõ lắm rằng ngày Chúa của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong ban đêm vậy. Khi người ta sẽ nói rằng bình hòa và yên ổn thì tai họa thình lình đến. Như sự đau đớn sẽ đến cho người đàn bà có nghén và người ta chắc sẽ không tránh khỏi đâu. Nhưng mà chị em, ở đây đã có con rồi, chúng ta biết rồi. Mình chỉ biết khoảng thôi, không biết giờ nào hết trơn. Nhưng hỡi anh em chẳng phải ở nơi tối tăm nên nỗi ngày đó đến thình lình cho anh em như kẻ trộm. Cảm ơn Chúa. Những người mà không sống trong tâm tối, những người sống trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời, nó không có thình lình như kẻ trộm đâu. Anh em đều là con của sự sáng và là con của ban ngày. Chúng ta không phải thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về sự mờ tối. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Vì kẻ ngủ thì ngủ ban đêm, kẻ say thì say ban đêm. Nhưng chúng ta thuộc về ban ngày, nên hãy dè dữ, mặc áo giáp bằng đức tin và lòng yêu thương, lấy sự trông cậy về sự cứu rỗi làm mão trụ. Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho chúng ta được sự giải cứu bởi Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là đấng đã chết vì chúng ta, hầu cho chúng ta hoặc thức hoặc ngủ đều được đồng sống với Ngài. Vậy thì anh em hãy khuyên bảo nhau, gây dựng nhau như anh em vẫn thường làm. Thưa quý bạn chị em, tôi không biết người nào trong hội thánh của Chúa, những người nào đang ngồi đây hôm nay trong hội thánh đường này là thiếu dầu, không có dầu, không phải là con cái thật của Chúa. Tôi biết một nhóm người nào mà chưa bao giờ đặt niềm tin quỳ gối tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa cuộc đời mình, thì biết chắc chắn, tôi biết tới người đó chưa chính thức làm điều đó thì tôi biết chắc chắn lời Chúa cho chúng ta biết là chắc chắn rồi. Nhưng mà những người còn lại tôi không biết, thưa quý bạn chị em, tôi không biết, tôi không được phép biết, tôi không muốn biết, tôi không cần biết, tôi không nên biết. Vì tấm lòng của tôi là tôi muốn nhìn thấy chính bản thân tôi và từng khuôn mặt thân thương của quý vị trên thiên đàng của Chúa. Tôi không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết, thưa quý vị. Và mỗi quý vị, nếu quý vị thật sự khiêm nhường đến với Đức Chúa Trời, đà xét lại tính lòng của mình, cuộc sống của mình, quý vị sẽ biết. Có một số dấu hiệu để chúng ta có thể biết. Quý vị có thực sự khiêm nhường biết rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu có thể cứu được mình hay không? Và sau khi quý vị tin Chúa rằng, tin rằng Đức Chúa Giêsu là đấng duy nhất có thể cứu được mình, quý vị đã dâng trọn cuộc đời, cuộc sống của mình, từ tâm tình, từ nguyện vọng, từ ước vọng, cho đến hành động, đến suy nghĩ của mình, để cho Chúa khai quản hay chưa? Và sau khi như vậy rồi đó, khi đối diện với những vấn đề trong cuộc sống này đó, đối diện với số đông, đối diện với cám dỗ của trần gian này đó, thì quý vị có sẵn sàng chọn làm thấy miếng của Chúa hay không? Hay là chúng ta có những cái thói quen nào, những cái tội lỗi nào? Tất cả chúng ta, tôi xin thưa với quý vị là tất cả mỗi chúng ta đều có tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả chúng ta đều là tội nhân. Ngay chính bản thân người giảng này, người dám giảng bài giảng hôm nay, tôi thưa với quý vị là chúng ta là tội lỗi. Nhưng mà chúng ta có thể xét lại mình. Nếu một cái tội nào đó mà chúng ta cứ 5 tháng này, 5 tháng kia, một cái thói quen sống mà chúng ta 5 tháng này, 5 tháng kia, suốt cả cuộc đời chúng ta tin Chúa, bây giờ vẫn có một cái tội đó, thì chúng ta phải coi lại trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta đã tin Chúa hay chưa? Chúng ta có thể có một cái tội nào đó chúng ta phạm tội, nhưng mà chúng ta ăn năn, chúng ta không làm nữa. Rồi thỉnh thoảng lâu lắm, họa hoàng lắm thì nó trở lại, mà chúng ta đau đớn, chúng ta đau đớn vô cùng, thì đó mới là người con thật của Chúa, thưa quý bà chị em. Còn nếu chúng ta cứ lấy ra lý do biện lộ, chúng ta bởi vì con yếu đuối quá cho nên con cứ phạm một cái tội đó từ 5 tháng này thì nắm kinh kia trọn cả cuộc đời con, chúng ta phải xét lại trước mặt Đức Chúa Trời, chúng ta làm đúng, chúng ta có phải là người con thật của Chúa hay chưa? Đó là những dấu hiệu, đó là những triệu chứng để chúng ta tự xét lấy mình. Nhưng mà thưa quý bà chị em, vị bác sĩ đó là ai? Không phải là những mục sư. Tương nhiên tôi thưa quý bạn chị em là chúng tôi không muốn biết. Thà là chúng tôi tin rằng tất cả mọi người trong hội thánh này đều là người con thật của Chúa. Chúng tôi không thể là làm bác sĩ được. Vị bác sĩ đó chính là Chúa Giêsu thôi. Còn quý vị là bệnh nhân thì quý vị đến khai thiệt bệnh với bác sĩ là Chúa Giêsu. Chúng tôi không biết. Chúng tôi không muốn biết. Chúng tôi cứ cầu nguyện và tha thiết mong chờ rằng, tha thiết cầu nguyện. Và khi cần cảnh tỉnh, như bài giảng hôm nay cũng thưa với quý vị là chúng tôi nói là cảnh tỉnh, hãy cẩn trọng, hãy xét lại tấm lòng của mình, cuộc sống của mình. Thưa quý bạn chị em, để giảng bài giảng này không phải chúng tôi muốn được đâu, là tôi tớ của Chúa, chúng tôi chỉ giảng những gì mà Chúa muốn chúng tôi giảng thôi. Những bài giảng như thế này, sau khi tôi giảng sẽ có nhiều người cảm thấy bị hurt, tổn thương, sẽ có bao nhiêu người cảm thấy là tại sao ông nói nặng quá. Nhưng mà là những người giảng lời Đức Chúa Trời, chúng tôi không có sự lựa chọn trong một nghĩa nào đó. Nếu mà Chúa bảo giảng là phải giảng. Quý bạn cho em thử nghĩ, trong khi đại nước Mỹ hai trận bão đang hoàn thành, trong khi những ngày dấu hiệu của Chúa, ngày của Chúa rất đến rất là gần, trong khi chiến tranh đang lâm le, trong khi đạo đức xã hội đang suy đồi, tôi có một số những bài giảng khác để giảng ngày hôm nay, nhưng mà tôi không thể nào giảng được những bài đó được. Trong khi những cái dấu hiệu như vậy, Chúa đến rất là gần, mà lên đây tôi nói chuyện yêu thương Chúa, yêu thương Chúa, yêu thương Chúa, yêu thương hoài thì làm sao được. Chúa yêu thương nhưng mà Chúa cũng là công bình. Chúa thứ tha nhưng mà Chúa cũng sẽ có một ngày nào đó Chúa đóng cửa và sự phán xét sẽ đến nữa. Thưa quý bạn, cho em, Chúa đến trễ, Chúa đến bất ngờ, nhưng mà chắc chắn Chúa sẽ đến. Lúc Chúa tái lâm là cửa sẽ đóng. Cửa không phải lúc nào cũng mở rộng, có lúc cửa phải đóng lại. Cơ hội lúc nào không phải lúc nào cũng sẵn sàng, đến lúc cơ hội sẽ không còn nữa. Bây giờ hiện nay là cơ hội để chính mỗi chúng ta nhận xét lại, nhận thức sâu xa rằng mình là một tội nhân cần được Chúa cứu, để ăn năn thật, để có một niềm tin thật, để có một sự dấu ấn, một sự ấn chứng thật bởi Đức Thánh Linh, để tái sinh, để biến đổi sự sống thật trong tâm trí, trong nguyện vọng, trong cuộc đời, trong hành động, trong tâm linh của mình. Hãy chuẩn bị để được về với Chúa mà không phải bị bỏ rơi. Và thưa quý bạn cho em, đối với những người con thật của Chúa, chúng ta không cần phải bấn loạn, thưa quý bạn cho em, không cần phải lo lắng. Khi buồn ngủ thì cứ ngủ thôi. Bởi vì ngủ đó là một nhu cầu, như tôi đã thưa quý bạn, là một nhu cầu bình thường của cuộc sống chúng ta. Không cần phải bán hết gia tài, nhà cửa, tập trung nơi một nào đó mà chờ Chúa đâu. Bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng ngày Chúa đến á, không phải là mọi người được tập trung vào nhà thờ để mà cầu nguyện đâu, vào ngày đó đâu, mà ngày Chúa đến á, thì lời Chúa nói rằng có như hai người đang xây cối, tức là họ đang làm việc, họ không phải làm để mà có ăn nữa, nó đang chuẩn bị thức ăn, thì một người được Chúa cắt đi và một người phải ở lại. Một hình ảnh khác nữa, có hai người đang ở trên cánh đồng, trên đồng ruộng, nhưng mà một người được Chúa cắt đi và một người phải ở lại. Có nghĩa là vẫn phải làm việc, vẫn phải sống một cuộc sống bình thường thôi. Đối với chúng ta là những người con thật của Chúa thì chúng ta đảm bảo rằng bởi nơi dòng huyết cứu Chúa Giêsu yêu thương của chúng ta, đảm bảo bởi sự chết và sự sống lại của Ngài rồi. Cho nên chúng ta hãy cứ bình an và hãy cứ tiếp tục cuộc sống tin kính thường nhật của mình. Và hãy tiếp tục trung tín bước đi với Chúa. Hãy tiếp tục làm theo ý muốn của Chúa. Hãy tiếp tục phục vụ Chúa. Hãy tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa và sự cứu rỗi của Chúa cho đồng hương thân hữu của chúng ta. Ngày Chúa đến sẽ bất ngờ, nhưng không phải là ngày phán xét đối với chúng ta là những người con thật của Ngài. Nhưng mà đó là ngày phước hạnh, ngày thỏa vui khi chúng ta trở về với Chúa yêu thương của chúng ta. Tôi không biết rằng sáng hôm nay có thân hữu nào gần đây hoặc là lần đầu tiên đến đây với chúng ta sáng hôm nay hay không? Hình như không có. Xin mời chúng ta cùng nhau đứng lên. Chúng ta rà xét lại tâm lòng của mình, cuộc sống của mình. Không quá trễ chúng ta bây giờ. Nếu cuộc sống chúng ta có những dấu hiệu mà cho chúng ta thấy rằng chúng ta dường như không phải là con thật của Đức Chúa Trời, hãy đến với Chúa ngay giờ này và quý vị tự làm điều đó. Hãy nói với Chúa rằng con, bấy lâu qua con có thể là theo tôn giáo, con có thể làm những hoạt động tôn giáo, con có thể vì kể cả nể người này người kia mà con đến hội thánh rồi con hoạt động tham gia đầy kia nọ, nhưng mà con thấy mình chưa phải là con thật của Chúa, thì quý vị có thể đến và tự cầu nguyện với Chúa và xin Chúa tha thứ, xin Chúa nhận quý vị làm con của Ngài. Chúng tôi không biết những trường hợp như vậy, nhưng mà xin Chúa thương xót và cho chúng ta rà soát lại tấm lòng của mình ngay giờ này. Đối với những người con thật của Chúa, chúng ta hãy cảm ơn Chúa vì một thiên đàng vinh hiển đang chờ đợi chúng ta. Nhưng mà chúng ta hãy biết ơn Chúa và tiếp tục trung tín để mà hầu việc Chúa, thờ phượng Ngài. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Chúa được rao giảng. Xin Chúa an ủi những ai cảm thấy tổn thương, những ai cảm thấy. Nhưng mà đó là lời thật của Chúa. Bởi vì chính Chúa Giê-xu đã kể ẩn dụ này. Chẳng những một ẩn dụ này, nhưng mà nhiều phần kinh thánh khác nữa, nhiều ẩn dụ khác. Chúa nhắc đi nhắc lại, Chúa muốn cảnh tỉnh chúng con. Hãy chuẩn bị. Hãy rà xét lại cuộc sống của mình luôn luôn, tấm lòng của mình luôn luôn, để là người con thật của Chúa, để được hưởng phước, để được gặp Chúa trên thiên đàng. Con cầu nguyện cho tất cả con dân Chúa, những người khuôn mặt dấu yêu, những khuôn mặt rất là thân thương mà con thấy mỗi ngày đây, một ngày kia chúng con sẽ được sum họp với nhau trên thiên đàng. Con cảm ơn Chúa. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin mời quý bạn chị em cùng ngồi.